Phật xin mời quý vị chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tỉnh Xá Ngọc Nhân, quận 6. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày tu an lạc của tỉnh Xá Ngọc Nhân, chúng ta hàng ngày mà quý vị biết là cũng thời gian trải qua thời gian lâu và chúng ta không có gặp nhau. Về thầy bận đi hoằng pháp ở các nơi nên hôm nay thì quay lại tỉnh Xá Ngọc Nhân của mình trong một cái ngày đẹp trời không có mưa, vừa qua lễ 20 tháng 11 xong. Chúng ta trở về chùa, mình có tu tập và tính pháp một cái ngày tu an lạc. Quý vị biết là trong cuộc sống mình thường hay có một cái tâm lý gọi là tâm lý nắm bắt, mình muốn nắm bắt giữ lại những cái gì mà trong thế gian này chúng ta đã tạo ra, chúng ta đã sắm ra, chúng ta đã mua được, chúng ta đã làm được. Mỗi khi mà kêu mà mình bỏ đi một phần thì giống như mình đã dứt một phần thân thể của mình đi vậy đó, mình làm được. Bài Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là chúng ta hành đạo Bồ Tát là người ta đốt một cái phần tay, phần chân, đốt một cái phần thân thể để cúng dường chư Phật. Có nghĩa là cái quan niệm của thế gian á, coi cái của cải vật chất chúng ta như là cái thân của mình vậy đó, nên họ không có bỏ được, họ ôm, họ giữ chặt lấy nó, gọi là chấp đó, chấp thủ, thủ là giữ chặt, chấp là cố chấp, không buông ra. Chúng ta không buông ra, ta giữ chặt lấy nó, và chính nó đã tác động vào tâm mình, làm cho chúng ta phiền não, làm ta buồn thương oán giận. Thì trong kinh Nhà Phật gọi là ái kiết sử, tức là kiết sử của cái tâm ái dục, ái nhiễm mà gây ra. Và thường làm ta không nhìn thấy được điều đó đâu. Nên mỗi khi mà mình tu tập á, mình cố gắng tu tập thì những người khác thấy mình tu thì thấy nó không không à. Tu gì đó, tự nhiên cái lại Phật. Mình lấy thời gian đó mình làm thì tự nhiên lên bàn thờ lại. Tự nhiên á, rồi mình lên á, mình tụng kinh, tự nhiên đọc từ đầu tới cuối gì cái xong. Tự nhiên cái lấy tiền đi ra cho người ta đi từ thiện. Tự nhiên cái ăn thịt ăn cá đầy đủ chất dinh dưỡng ngon chết luôn, đi ăn rau cỏ gì. Tự nhiên cái như vậy à, nhìn thấy không? Tự nhiên nhà không làm quét dọn nhà cửa lại chùa quét dọn chùa. Tự nhiên nhà không nấu cơm nhà, tự nhiên lại chùa nấu cơm chùa. Đó, có gì, có nhiều người ta quan niệm gì đó, nghĩa là ta thấy mình làm những cái điều đó nó không có ý nghĩa vậy đó. Làm điều đó nó không có đem lại cái lợi ích gì chứ. Nên có một cái cô vợ khuyên chồng là anh ơi, lớn tuổi rồi tu đi. Cái ông chồng mới nói vợ, tu có té vàng té bạc gì không? Nếu tu mà ra vàng ra bạc tôi cũng nên tu. Tu mà được giàu sang phú quý tôi cũng nên tu. Tu mà được đẹp ra mạnh khỏe tôi cũng nên tu. Dần dần, tức là ông nghĩ, tức là ông ý nói là tu không đem lại được cái gì chứ. Thấy lên lại cái xuống. Thấy không? Bỏ công ra lên lại xuống không thấy gì đâu. Rồi bỏ công ra tụng kinh, rồi nhằm khi bỏ mấy tiếng hồ ra ngồi niệm Phật. Như cô Phật tử đó, chứng kiến chính chúng tôi thấy luôn đó. Ở dưới Cần Thơ á, lớn tuổi 70-80 về, ngồi lần chuỗi, một thời lần chuỗi cổ 8 tiếng hồ. Ai dám thách đấu không? Lần chuỗi lần 8 tiếng hồ không đi toilet luôn á, ngồi chỗ này lần. Ai ra vô kệ ngồi ghế dựa vô vách vậy đó. Con miệng nhẩm mô di Phật, mô Phật. Lần 8 tiếng hồ, quý vị biết là cái ý chí người ta cỡ nào không? Ta tu tập, người ta nhập vào trong cái cảnh giới đó đó. Mà người ta tu đó không phải là ai bắt buộc ta tu đâu, ta tự nguyện đó. Ta thấy là niệm gì nó thanh thản lắm, nó an lạc lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình ở trong cuộc sống mình phải tính toán, mình phải so đo ha, còn phải giận hờn chồng, giận hờn con cái, rồi đó là mình phải tính tiền bạc, rồi lo trước lo sau, lo buôn lo bán đó. Ta thấy là ngồi niệm Phật kinh thảnh thơi vô cùng. Nên á, mình thấy cái sự việc làm gì làm không không mà nó không có gì chân á. Tại đấy làm gì đâu có, nhưng như không đọc từ đầu tới cuối đọc chữ không à. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, nhằm khi còn mắt mình á, nghĩa là cụm đá cụm nước cận diễn rồi đó, nhìn lên nhướng nữa chứ. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, rồi có nhầm người còn đánh dần nữa chứ. An quẩn quán ư ngự tự tự bồ 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 a ra ta tác động kinh gì đó, cái người kia bên ta đi ngang ta thấy ra tự nhiên đọc đến dần vậy hết cuốn kinh, có gì đâu đúng không, có gì đâu, ta không thấy có gì chân á. Bây giờ ta mới đi làm cái có nè, ta cái thời gian đó đó cái gì bắt đầu người ta đi, người ta buôn, người ta bán. Cái thời gian đó đó người ta đi làm tính giờ, thời gian đó đó người ta đi mua xe, người ta đi mua sắm. Thời gian đó ta nấu cơm, nấu nước, người ta dọn dẹp nhà cửa. Thời gian đó ta đi shopping. Thời gian đó ta làm đẹp cho bản thân mình đó, là ta đi spa. Rồi là ta đi căng da, kéo da, đi đắp, đi chét, đi phết, dần dần. Rồi đi cắt, đi gọt, đi tiện, dần dần cho đẹp. Để tư công, để thời gian cái lên tụng kinh, niệm Phật, nhằm khi ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ. Ngồi đó không, không có gì ta nói gì đó. Nên á, bà vợ khuyên ông chồng hãy tu tập đi. Ông chồng nói tu có ra vàng ra bạc rồi không tu, tu có được gì không tu, làm cho bà vợ cũng thối chí chứ. Tu xong vẫn ngồi đi ngồi lại thấy tu không thấy được gì chứ. Tu mà sao mà thấy mình cũng không có làm ăn ra tiền được. Hai vợ chồng chú bên Mỹ có 3 tiệm nail, điện thoại thầy, thầy lại dẹp bàn thợ chứ nghỉ tu rồi. Thế ủa kỳ vậy. Trời ơi, cái ngày mà con tụng kinh, con thờ Phật, con tụng kinh tới giờ 3 cái tiệm con nó ế quá trời thầy ơi. Nên rồi dẹp bàn thờ Phật nghỉ tu chứ. Cái tôi mới hỏi là từ khi dẹp bàn thờ Phật nó có đắt không? Là cũng vậy. Tức là tại vì nó ế đâu phải vậy, thì nó ế đâu phải là do mình thờ, mình tụng kinh gì đâu. Ế đó là do phước của mình, nhằm cái ế đó là do cái nghiệp chung của khu vực đó. Khu vực đó không có khách làm sao mà đắt được. Nhằm cái nhân viên mình làm mất uy tín cho người, ai lại làm. Rồi kỹ thuật mình làm kém yếu, ai lại làm. Hoặc là mình làm hét giá trên trời dưới đất ra, ai lại làm. Hoặc lại làm cái nhân viên mặt mày nhai ăn hết của, ta làm lần ta sẽ sợ nhảy vô mặt hầm đó vô. Dần dần có nhiều nguyên nhân phải không, chứ làm sao mà đổ thừa tụng kinh ở nhà. Ở bên Mỹ thì người ta làm tiệm nail ở trong những cái mo á, xa nhà cỡ mấy chục cây số nhà chỗ khác. Ở bên Mỹ là ta không có bao giờ người ta cho là làm với ở chung chỗ chứ á. Làm xong tối về chơi, còn mình làm tối ngủ lại đó luôn. Nhưng mà không có đâu. Ở bên đó là làm xong là về hết, là không có ai được quyền ở lại chứ. Như vậy tụng kinh ở nhà dính dáng gì cái vụ mà là vũa neo ở tiệm. Mình á là tụng kinh ở nhà có dính dáng vũa neo ở tiệm đâu. Thầy ơi, con tụng kinh càng ngày tiệm con càng ế. Dẹp nghỉ thờ Phật nghỉ luôn. Hết chơi nghỉ tu rồi. Cái gì đó chưa? Tức là ta thấy tu mà không đem lại của cải vật chất, tu không ra tiền ra bạc, tu không ra nhà ra cửa, tu không ra gì hết trơn á gì. Như vậy thì làm cho bà vợ thối chí luôn, chấp nhận với ý kiến của ông chồng. Chuyện thực tế nó không phải như vậy đâu. Có gì người ta tu á có những cái lợi ích của nó mà mình không biết. Khi người ta tu tập có thời gian mình tu tập thì cái thời gian mình phạm tội nó giảm đi. Có một cái chùa á thì bớt đi cái nhà tù, có người quy tâm bảo quốc bớt đi dòng tội phạm, làm một việc thiện thì bớt đi một việc ác. Thời gian mình tu hành bớt thời gian làm tào lao, Mà thời gian làm tào lao, thời gian gieo nghiệp đó quý vị, ngồi đánh bài, ngồi uống trà, đi chửi lộn đồ người ta, đi làm tầm bậy tầm bạ không á, thì thế nào cũng gieo nghiệp ác à. Gieo nghiệp ác thì có quả báo ác. Do đó ta tu để làm chi? Nó có gì? Để tìm ra một cái con đường để giải phóng được tâm linh của mình. Tu á là để có được cái phước báo, tu để có được công đức, tu để có sự thảnh thơi trong tâm hồn, để cái đời sống tâm linh của mình á được nâng cao lên, được tiến hóa về mặt tâm linh. Con người ta chết đi rồi hết không còn cái gì đâu, nè quý vị, chết đi rồi hết không còn đâu. Mới có ông thầy bạn cũng mới ra đi nữa, mà ông cũng hay nha, mới 33 tuổi rồi, bệnh hoạn chứ á, đi khám bệnh định kỳ cái bệnh ung thư máu, bác sĩ là 3 tháng nữa là thầy đi. Ông về ông tỉnh bơ, ông động thu xếp nha, ông đi chụp hình rồi ha, rồi ông làm bài vị rồi ông gói lẫn sẵn để trong phòng đó. Tới khi mà ông mất ta dở ra, ông thấy ông làm sẵn trơn, sanh năm nào chết năm nào thì ông làm sẵn từ A tới Z vậy. Ông làm sẵn tỉnh bơ vậy đó. Sáng sớm ông còn chạy vòng vòng, 7 giờ sáng chạy xe Honda đó, rồi 10 giờ sáng ông chạy đi, ông chạy đi lấy thuốc ông gì không biết nữa. Cái về ông nó đói bụng quá, ông xuống bếp ông ăn gỏi cuốn. Ông ăn xong ông mửa cái ông mệt đem về bệnh viện hôn mê sâu, tối 7 giờ đi luôn. Giờ ông ung thư máu. Ông bỏ chừng. Tức là quý vị thấy không? Đời sống của người ta vô thường, sáng chạy xe cày cờ, chiều cái nó khác, tối cái nó khác rồi. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái mà mình khổ công mình đi làm á, trong cuộc sống ta nói là những cái mình có được đó, cuối cùng nó có không hay là mất hết? Còn cái mình ngồi tu tập này cuối cùng nó có không? Cái người mà tu tập đó quý vị, cho ngon lành nha, tâm được thiền định nha, chết cái nếu mà tu tập tâm thiện, chết cái hào quang cõi trời phóng xuống cái rước đưa lên liền, chư thiên nó thổi nhạc trời, rải qua mạng Đà La thôn phức rước lên về cảnh giới trời. Còn người nào mà niệm Phật nha, cho đến nhất tâm bất loạn ha, chết cái được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó nhẹ nhàng thanh thản. Còn người nào có tu có làm phước, chết sanh được làm người giàu sang phú quý danh lợi, lại được người ta tung hô, được người ta tôn trọng tôn kính, không bệnh không hoạn, sanh ra một gia đình ngon lành đạo đức, dần dần cái đó có không? Cái đó là có đó. Còn cái sự đời mình thấy có, nhưng cuối cùng nó lại là không, quý vị đó chưa? Nên đó, hồi nãy ông chồng nó tu rồi té vàng té bạc, bây giờ cho chú đi làm đó, té vàng té bạc có giữ được không? Hay là tới ngày nào đó mình cũng bỏ vàng bạc mình ra đi, hay là vàng bạc bỏ mình ra đi, hay đồ đạc nó hư hết bỏ mình ra đi, quý vị. Nên cái người trí ta phân tích được điều đó, nên ta phát tâm ta tu tập đó. Nên vào chiều hôm nay ta phân tích cái chỗ này để cho người ta sách tấn tu hành, chứ nhầm khi mình thấy mình lại Phật cái không thấy có gì chứ. Nên tu tập mình thấy không thấy có gì chứ. Đó quý vị, nên ta thối chí ta nản lòng. Mà nhà Phật mà thối chí nản lòng cái là phước báo công đức mà nó tuột liền. Nha, tu phải tinh tấn, và tấn tới phải cố gắng nỗ lực từ từ lên, lòng tin Phật như sắt đá. Dạ, ta không thể bỏ. Dạ, tu tập á, tin Phật như sắt đá, dầu chở chùa cũng tu, về nhà cũng tu, ngoài đường cũng tu, là người đó tin Phật như sắt đá đó, ngồi trong toilet cũng tu nữa. Nó thật đó. Tại vì tu là tu tâm, chứ nó không phải là tu là tu chỗ tướng nào, không phải lên tới gặp Phật mới tu đâu. Không thấy Phật đâu tu, nó năng lực nước bàn trùm khắp cái càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có Phật chứ. Đó quý vị, tại vì chúng ta đang nhìn bằng mắt của mình nên ta không thấy Phật, nhưng ta nhìn bằng tâm chúng ta sẽ thấy Phật. Tại Đức Phật là năng lực của nước bàn, đại định chân tâm Phật tánh trùm khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có Phật chứ. Còn ta còn chấp còn dơ còn sạch nó mới ra chỗ này ra cái chỗ kia. Còn mà với chư Phật thì chư Bồ Tát rồi, nên chỗ nào cũng là Phật, dạng pháp là Phật pháp, chân tâm Phật tánh phủ khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng có chứ. Do đó mình là mình tu là để được những cái gì, và khi chúng ta làm trong cuộc đời, đi vào trong cuộc đời là cái sự đời, thì chúng ta được cuối cùng được cái gì. Thì chiều hôm nay chúng ta phân tích cái này bằng tinh thần của Phật pháp, với đề tài hơi dài một chút, mà chúng ta thấy được ý nghĩa nó nằm bên trong để sách tấn cho chúng ta tu hành. Nếu người nào tu tập sách tấn, tu hành tinh tấn thì đạt được kết quả tốt. Trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật nhắc tới 9-11 lần về tinh tấn á, tức là về siêng năng tu tập, nên nhằm khi mình tu dễ dàng làm biến lắm, dễ dàng mà gọi là thối thất tinh tấn, thối tâm bồ đề lắm. Ở trên chẳng bàn Tây Ninh này chứ đâu, Phật tử tự nhiên cái nghe vị kia nói nha, không có Đức Phật A Đà, không có Đức Quan Âm, về bằng thờ Phật trơn. Mà nào giờ tu niệm Phật giờ dẹp trơn, biết tu cái gì? À, có gì không làm gì luôn, không tu hành gì được trơn á, có gì? Rồi lại hồi xưa thời Đức Phật có ai ăn chay đâu, giờ ăn chay chi nó tái lét sinh chành, dần dần rồi cuối cùng không ăn chay luôn, rồi cũng chẳng có niệm Phật luôn, tại vì đâu tin Phật đâu niệm, rồi cũng chẳng thờ Phật luôn, cũng chẳng cúng lại gì trơn á gì. Tu tâm tu cái gì? À, tu tâm tu thế nào, tu tâm tu cái gì? Nói chung á là chúng ta nói trên Phật có lý phải có sự, nghĩa là đi qua sông phải cần thiền cần bè, chứ nào như không đi qua sông. Tu tâm thì nó đúng, đó là trên lý thuyết đúng, là tu cái tâm mình, là sửa cái tâm mình, nhưng mà muốn sửa tâm mình phải nhờ cái khác. Bây giờ ví dụ như mình lủng cái bánh xe, mình giá bánh xe lại, không có cái đồ mở, không có đồ kích cái xe nhổng lên, rồi không có cái bù lon con tán tháo cái xe, lấy gì tháo? Nè, có gì tháo ra rồi mình mới giá được cái bánh xe chứ, rồi tháo ra tới chỗ rồi còn phải cắt, rồi phải keo, phải dán vô xong rồi ráp lại, còn phải nhờ cái phương tiện là cái ống bơm để bơm cái bánh xe lên nữa, đúng không? Như vậy thì cuối cùng á, mình rách cái bánh xe thì giống hệt như cái tâm mình giờ bị rách vậy đó, giá là cái bánh xe. Mà bây giờ không cần cái gì, chân tu cái tâm mà, chỉ cần giá bánh xe được rồi, mình nói vậy đó, chỉ cần giá bánh xe được rồi, bánh xe mình lủng chỉ cần giá bánh xe được à. Thưa ngài, giá bánh xe thì phải cần có cái kích đội cái xe lên, rồi phải có cái bù lon mở con ốc đó, rồi phải có cái băng keo dán cái guộc xe, rồi ráp lại, rồi phải có con bơm lên. Tất cả đó là phương tiện để có cái bánh xe được giá đó, thấy không? Như vậy thì mình tu tập cũng vậy, cũng phải có ăn chay, cũng phải có niệm Phật, cũng phải có lại Phật, cũng là phải có tụng kinh, để cuối cùng giá cái bánh xe của cái tâm mình. Chứ giờ lấy gì giá? Nó chưa. Nên ai lý luận cái gì thì lý luận, có gì ai nói là tốt nói xấu gì tốt xấu, nhưng mình thì mình biết muốn sửa tâm mình thì phải cần những cái phương tiện để chúng ta sửa tâm. Nên tu mình thấy không vậy đó, chứ nó không phải là không đâu. Sự đời thấy có, nó không phải là có. Nên chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Chữ tu thấy không mà có, sự đời thấy có như không. Bây giờ giữ cho tu thấy không sao có. Cái gì thấy nó không khơi khơi vậy, chứ không ngồi ấy. Ma bắt nhã ma la mật đa tâm kinh quán từ tài bồ tát tâm bắt nhã ma la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ như thi cầu ách khơi khơi cái gì không hết giờ cái gì thôi à. Cái gì nhưng qua cái đó mình được cái gì? Qua cái đó cái gì mình là trong lúc mình tụng kinh mình tịnh được thân khẩu ý. Tụng kinh đâu làm ác, đâu nghĩ ác, đâu có nói ác, và tụng kinh mình biết được nghĩa lý của kinh. Cái thứ hai, cái thứ ba, chúng ta có tụng kinh Phật, có Long Thiên Hộ Pháp mười phương chư Phật. Long Thiên Hộ Pháp thì hỗ trợ ủng hộ đạo tràng mười phương chư Phật cho Đại Bồ Tát phóng quang hộ trì tâm cho mình được vững vàng. Nên người nào mà tụng kinh niệm Phật càng nhiều tâm càng vững. Còn mà mình ít tụng kinh ít niệm Phật, cái tâm mình lao chao đảo lắm, nó lao chao lắm, nó làng sàng lắm. Đâu có gì để ý, không phải gì không? Do chư Phật chư Bồ Tát phóng quang hộ trì tâm cho mình được vững tâm vững trí để tu. Đâu người nào mà niệm Phật thường xuyên nha, lên tụng kinh sáng chiều răng rắc nha, hai ngày hai thời, lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân, vài phút tập lưu nguyện cầu, nó có việc răng rắc, người đó vững tâm lắm, tâm không bị chao đảo. Ai nói có Phật không có Phật gì, họ cũng bình thường à. Hỏi ai nói đó, mình hỏi lại ai nói đó, có phải Phật nói không? Người đời nói thì người nào cũng như người nào thôi. Sanh ra thời mạt pháp thì ai cũng có cái nghiệp duyên riêng của họ, nên mỗi người đều có cái quan điểm riêng mình tôn trọng, nhưng đó không phải chân lý. Cái quan điểm riêng thì cái người đó nghĩ vậy thôi, chứ đâu phải người đó có thần thông gì mới biết đâu, đúng không? Người ta tra sách tra vở cũng vậy thôi, tức là cái nghiên cứu của người ta mình tôn trọng, ta có công trình nghiên cứu, ta có bỏ công ra tiên nghiên cứu. Cái cách nhìn của họ vậy mình tôn trọng cách nhìn của họ. Bây giờ giống hệt cái cách nhìn như thế này nè, cũng cái bông này, nhưng mà bây giờ mình hỏi người ta, hỏi người, cái người mà thích cái màu violet, cái màu tím này nè, thì mình hỏi cái bông này đẹp không? Ta là trời ơi đẹp, đẹp tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, excellent luôn, phải không? Còn cái người mà hút màu tím, mà người mà màu tím mà gợi nhớ đến những đồi hoa sim buồn tham thảm á, ta thích màu xanh nè, ta nói trời có gì đâu đẹp xấu quá. Tức là nhận định của từng người tùy theo sở thích, tùy theo trình độ. Chúng ta là như vậy thì bông này là bông lan phải không? Tao nhã đẹp như vậy, thể hiện là sự tao nhã, sự đẹp như vậy mà lại chơi xấu. À, nói là tôi không thích, tôi thích thấy xấu à. Yeah, bông bông quỳnh, bông huệ đẹp hơn, vân vân, bông hồng đẹp hơn. Nên mỗi người đều có cái ý kiến riêng nhằm khi nghịch lại với mình đó. Mình nói đẹp, người ta nói xấu quá. Mình thấy xấu thấy ghê mà ta nói đẹp. Như bữa trước đi tụng kinh, ngồi đợi xe thì ban đêm á, cái thi hoa hậu Miss World, hoa hậu Hoàng Vũ á, có thằng cô người da đen đạt giải hoa hậu thế giới. Cái cô mà đang đột dương miệng hoa hậu, còn cô bưng nước, tức là cô phục vụ bán nước á, bán cà phê á, nhìn lên trên tivi, ơi đen xì ốm nhóm nhấp như che mũi miễu xấu quắc hoa hậu. Thấy chưa, hoa hậu thế giới người ta mà đứng chê hồi vậy? Ai nhè đau cổ thì có một khúc à, đâu có 1,5 mét không tới nữa. Đó, có thấy không, lịch sử lịch sùng lùng xịt, đi chê người ta như cao như cái che miễu, tại vì cổ lùng nên cổ khoái lùng, nên nó hoa hậu người ta 1,8 tới 2 mét, đứng cái một làm cái ngang ngực người ta, phải không? Nên chê, trời, hoa hậu gì đen xì xấu quá. Nước ngoài người ta khoái đen, tại người ta da trắng không à, đen là gọi là hàng hiếm hàng độc, còn mình á là mình đen nên nó mình khoái trắng, vậy đó chưa? À, do đó tùy vào quan niệm của mỗi người thôi, chứ không có gì là chân lý đây chứ. Nên người nào nói có không có Đức Phật A Di Đà hay là sao mình cũng bình thường. Mỗi người nghĩ kiểu, mỗi người tin kiểu, không sao cả. Cái gì tôi tin tôi tu theo thôi, cái gì không tin thôi đi. Tôi tin tôi thờ quý vị đó, là không tin thì quý vị là đừng thờ. Nhưng ta thờ đừng có lợi dẹp. Đâu quý vị, ta tin ta thờ đừng có lợi dẹp. Quý vị giống như người ta thấy cái này người ta nói đẹp, mình nói xấu, thì mình kêu người ta sửa lại y như mình à. Mình thích ăn canh chua, người ta thích ăn canh rau má, mình bắt người ta phải ăn canh chua à. Mình thấy cái chỗ vô lý mình không? Đó, một cái nhìn khác nhau, tôn trọng hết á. Mình tôn trọng hết mọi người, nhằm khi cái nhìn đó, cái cách nghĩ đó khác hoàn toàn với mình vẫn tôn trọng. Nhưng hỏi làm theo không? Không làm theo. Tại tôi tôn trọng ý nghĩ của riêng cá nhân anh, tôi tôn trọng thôi, chứ tôi không làm theo. Tôi tin Phật A Di Đà, tôi niệm Phật A Di Đà thôi à. Đó, có gì? Tại sao? Tại không ai biết cảnh giới đó có thật hay không có thật hết. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chẳng ai biết cảnh giới đó có thật. Tại sao? Tại nó ở đâu đó mình làm gì kiểm chứng nổi bằng cái thác phàm của mình. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp có tu, mình tin. Mình tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình tin Đức Phật A Di Đà. Mà nhiều người niệm Phật người ta an, thì an lạc, ta thảnh thơi, ta ra đi, thiếu gì? Nhẹ nhàng, thanh thản. Mới cách đây 2 bữa trước mà, ở trên đường Lê Hồng Phong mà, có chú đó mới có 30 mấy tuổi thôi, mới đâu chết hôm qua. Nhờ quý thầy khai thị cho chú. Thì lại khai thị chú, nói chuyện chú là chú vui vẻ, bỏ hết, tỉnh bơ luôn, ngồi tỉnh bơ luôn còn cười nữa chứ. Nói chuyện làm tôi thay thị chú còn cười nữa. Nhìn vào Đức Phật A Đà chú niệm Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, chú còn cười nữa. Ra về chú còn nói chung bình thường tỉnh táo như mình. 2 ngày sau mất. Vì thế cuộc đời thôi. Ông bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi. Tỉnh bơ mà niệm Phật nó không đau. Hay là chỗ đó nha. Nhiều người là không biết niệm Phật bệnh ung thư đau gì cái dội lắm. Ôm bụng mà than rên la làng la xóm luôn. Nhưng mà mấy thấy để ý mấy người niệm Phật nhất tâm mà niệm Phật không đau, lạ chứ đó. Đạo niệm không đau, bệnh ung thư chứ niệm Phật không đau. Giờ đó đó mà các cái người bệnh ung thư đó, như đặt cái tay trên cái chỗ mà cái ung thư đó, không có gì, chúng ta là niệm tới danh hiệu của Đức Phật. Mình thích vị Phật nào chúng ta niệm như Phật đó, không có thì mình vì chú quý vị. Như con đau nó chạy đâu, như quan gia trái chủ nó kỵ câu niệm Phật sao nó chạy chứ. Nên ta niệm Phật thấy không đau. 2 bữa sau ta ra đi, ta nhẹ nhàng thanh thản không, không sợ gì hết. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương thôi, không sợ gì chứ. Nên con nhà Phật cần cái đó, cần cái tâm lý đó. Cũng con cái chú kia khám bệnh, bệnh viện nó ung thư máu, sống 3 tháng chết, về có mấy ngày cũng đi rồi. Ông sợ quá, ông sợ chết, cuối cùng nó chết. Tại sao sợ chết, cuối cùng nó chết? Sợ chết quá, có gì người ta không còn sức sống nữa. Cái chất đề kháng mà nó tuột nhanh quá. Nên con nhà Phật tới đâu tới đó à. Nào có gì, tất cả đều do duyên số. duyên số mình với thế gian chưa hết tỉnh chưa chết, bệnh gì nó cũng không chết. Chứ còn mà duyên số thế gian mà hết đó quý vị, không bệnh nó cũng chết nữa. Với Long An nữa, hai mẹ con ăn cơm chiều xong rồi là con bắt chí cho mẹ ngồi giỏng đưa cột kẹt mà trước đó, mẹ gục xuống cái chết luôn. Bệnh à, vậy thấy chưa, có bệnh đâu cũng chết à. Nên đừng sợ, con người ta có duyên số thế gian, nhằm khi bệnh chết, không bệnh cũng chết à, nhằm khi tới già chết, khi trẻ chết không sao cả quý vị. Mình đi theo Phật rồi nên tất cả các cái vô thường của nhà Phật mình biết trước rồi, không phải biết để sợ hãi. Sợ hãi nó cũng vậy thôi à, trong kiếp sống nhân sanh rồi, cái đó là cái khổ của chúng sanh, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, ai cũng có hết, đó bình thường ở trong cuộc đời. Nói vậy không phải là mình không có xúc động, chứ khi cảnh sanh ly tử biệt có chứ, con người mà. Nhưng chúng ta không sợ hãi, không quản hồn quản vía. Ở dưới miền Tây có cô Phật tử thường hay bị bệnh lên máu, cái có cô bạn ở kế nhà bên, cô bạn bệnh chết, trời ơi cổ sợ, sợ đến nỗi mà lên máu hoài, uống thuốc hoài hướng xuống luôn á, sợ tái lét mặt mày, không ăn được không ngủ được luôn quý vị. Hằng ngày á chơi chung với nhau chết rồi cổ sợ gì đó quý vị. Nên nói con có nhà Phật không cần phải sợ. Tại sao không cần phải sợ? Mỗi người nghiệp duyên khác nhau, không ai giống ai cả à, quý vị. Kiếp trước gieo cái gì gieo khác nhau, nên kiếp này mình trả khác nhau. Phước báo thọ mạng thọ lượng của mọi người cũng mỗi khác nhau. Mình thấy mỗi người giàu nghèo khác nhau, đẹp xấu khác nhau, phước báo thọ mạng khác nhau. Nên không cần phải sợ gì cả quý vị. Mà không cần sợ gì, ta an nhiên tự tại. Ở cuộc đời này mình cứ an nhiên tự tại, nhẹ nhàng thanh thản à. Dầu ai bệnh ai già, già đó quy luật cuộc sống mà. Ai khỏi già, ai khỏi bệnh, ai khỏi chết chứ. Đó mình thấy được nhẹ nhàng, làm cho tâm mình được nhẹ nhàng. Khi tâm được nhẹ nhàng dễ dàng tu tập hơn. Khi tu tập á, thì chúng ta mượn cái phương tiện để tu. Phương tiện nghĩa là gì? Giống hệt như mình qua sông mà mình có xuồng, có bè vậy đó. Mình qua sông nhờ xào chống, qua sông nhờ cầu đi, vân vân. Tất cả đó là gọi là phương tiện để qua sông. Thì tu chúng ta cũng mượn cái phương tiện để tu. Chúng ta phải có thọ pháp môn tu tập, chúng ta phải làm thiện, làm phước thiện, chúng ta phóng sanh, chúng ta làm các hạnh lành, ủng hộ cúng dường tam bảo, vân vân. Cái đó là phương tiện đó. Còn có pháp môn tu tập để gì? Để mở cánh cửa pháp ở trong tâm mình, để khai tâm mở trí mình ra. Cửa ăn chay, vân vân, tất cả hạnh lành đó là để khai tâm mở trí cho chính cá nhân của mình để tu tập. Mình thấy những cái hành động đó, đó có những người nó có gì, ta nói là làm gì khơi khơi, làm chi cho người ta cũng hết nè, tự nhiên cái đem lại mình cho người ta, đem lại cho người ta đâu thấy được gì đâu, thấy không, lên tụng hết bài kinh đâu thấy được gì đâu. Nhưng ta không thấy được cái lớn, cái thứ nhất có cái phước, cái thứ hai nữa chuyển hóa được cái tâm mình. Đâu có gì là cho tặng người ta thời gian, tự nhiên tâm mình nó bất tham. Mình tu tập thời gian á, tự nhiên bớt phiền não. Có nhiều người sân dữ dội lắm, sân như cái sân bay vậy đó. Nhưng tu tập thời gian, người ta quan hỷ, người ta bỏ qua. Có nhiều người của vị gút mắt. Chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, nói tiếng bắt bẻ tiếng, nhưng mà sao, ổng tu cho ông dễ sợ. Ở dưới miền Tây này, dưới Cà Mau nè, có chú đó, chú đi làm việc, về hưu rồi. Ôi, ổng khó gọi là vàng trời mấy nước, chứ ổng dưới Cà Mau mà người ta gọi ổng là ông già Ba Tri. Ba Tri của Bến Tre, xe Cà Mau cũng có ông già Ba Tri. Tại vì không biết hồi xưa là sao thì mình không biết nha. Ngoái bác ở dưới Ba Tri có khó dữ lắm không thì không biết nha. Nhưng ta gọi là ông già Ba Tri, tức là ông già khó dữ lắm. Đó gọi là phong kiến đó mà. Cái gì phải nghi thức, phải lễ, gặp mà không khoanh tay, ngàn rễ mà không khoanh tay, mà hầu ông già vợ cúi đầu xuống cái một là không gả con. Mà bây giờ đâu phải vậy. Gút mắt vậy đó. Nói chuyện mở miệng ra phải chữ dạ ngoài trước. Hỏi ăn cơm chứ con? Dạ thưa bác, con ăn rồi chị được nha. Ăn cơm chứ con? Ăn rồi. Là chết liền đó. Nói ngang nói chổng gì, bắt từng ly từng tí một gì, giặt mắt ai mở với mình nổi. Thấy chưa? Khó khăn vậy đó. Nhưng mà tu tập thời gian đó gì, tự nhiên dễ. Dễ ngang không? Dễ ngang xưa. Ai nói gì nói. Bình thường. Ăn cơm chưa? Rồi, cũng cười. Chứ bữa trước là chết liền nha. Như vậy được cái gì chưa? Được cái tâm mình á. Tâm mình tự nhiên nó xả bỏ.
cái tâm mình tự nhiên nó diễn ly, cái tâm mình tự nhiên nó bớt phiền não, mà chính cái đó lên cảnh giới trên cao hơn đó quý vị. Cái tâm đó là canh tâm, cái tâm gần các bậc thánh nhân, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó lên trên cảnh giới cao hơn. Còn cái tâm mà gút mắt mắt người ta bắt bẻ từng ly từng chút, không có lòng thương yêu độ lượng gì chứ, không có tha thứ, không có khoan dung, không có thông cảm gì với tất cả chúng sanh hết, vì tâm đó tâm chúng sanh đó, chúng sanh rặt luôn đó. Bắt đầu tâm ta trở lên tâm Bồ Tát, thì qua cái tu tập được cái gì? Được cái tâm Bồ Tát, được cái tâm Phật, được tâm Bồ Đề, được bớt đi những phiền não, tăng trưởng lòng từ bi của tứ vô lượng tâm, của từ bi hỷ xả, được phước báo, được công đức, rồi được mấy đó được cõi thánh không à. Nè, thấy không? Như vậy thì mình thấy không có được của cõi phàm, vậy mình được của cõi thánh. Thấy không? Nên á là tu á mình thấy không, thấy không là gì? Thấy không, thấy không được gì, nhưng tại chữ tu là chữ không không mà. À, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Nên thấy chữ không không, thấy không có được gì, nhưng cuối cùng nó là có thật đấy. Không còn giận hờn, không còn sân si nữa, là máu trong người mình nó không có lên. Không tham lam, không gút mắt nữa, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, thì tự nhiên tâm mình được an lạc. Mà quý vị coi á, trên đời này có cái gì mà nó qua cái tâm an lạc không? Tâm an lạc là tâm thảnh thơi, tâm nhẹ nhàng, tâm hoan hỷ, tâm không sợ hãi gì chứ quý vị. Tới đâu rồi tính tới đó à? Không có sợ hãi, không có sầu thương, không có oán giận gì chứ á. Ai làm gì mình thì mình làm à, kệ không sao chứ có gì. À, tâm đó đó mới chính là cái tâm mà gặt hái được sau khi tu tập. Nên cái tâm sau khi tu tập gặt hái được là chính cái tâm an lạc đó, nên được tu được tâm an lạc. Đâu có gì là cái bài cư trần lạc đạo phú của vua Trần Nhân Tông coi. Ở đời vua đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời mình vui với đạo. Đạo là gì? Là con đường tu tập mình. Tùy duyên à? Tùy duyên là sao? Có là giúp, có là thôi. À, tùy duyên là gì đó? À, tùy duyên cái chỗ nào ta thích cái gì làm đó. À, dân dân để chi? Để ban niềm vui cho người kẻ khác. Ví dụ như mình giàu thì mình cho nhiều một chút, cúng nhiều một chút. Nghèo thôi, khỏe đi làm quả, không khỏe thôi. Có tùy duyên đó, bữa đó không có duyên này. Sáng sớm ra sách vỏ tính đi chịu ông chồng chửi, hết duyên này ở nhà. Bữa đó không có duyên này. Tính nghe ông thầy ở xa lợi giảng, tính đâu nghe ông thầy giảng, mới vừa xách vỏ ra chửi rồi ở nhà luôn. Bữa đó không có duyên với ông thầy đó rồi. Tùy duyên mà không có duyên đừng có cưỡng cầu. Không có duyên rồi mà ráng lợi mà nghe cái về nhà, cái gì là gia đình cứ banh thành luôn á, phải không? Do đó không có duyên rồi thôi nha. Bữa nay tám không có duyên rồi thôi, tám ở nhà tám niệm Phật, tám tu, tám thề, tám không có giận anh Bảy, chửi chứ không giận. Con nhà Phật chửi chứ không giận. Kệ, ai chửi bị tội à, ai chửi bị khẩu nghiệp, ai chửi bị tội thôi. Chứ tôi tu rồi tôi không có giận ai chứ. Ai làm gì làm, không cho thì chúng sanh á, là muốn Bồ Tát ở nhà thì Bồ Tát ở nhà, chúng sanh muốn Bồ Tát đi chùa, Bồ Tát đi chùa, Bồ Tát không có giận hờn ai chứ. Giờ tu rồi, tâm bình này, tâm tĩnh lặng này, chửi nhiều bớt tội nhiều, chửi ít bớt tội ít. Không ai chửi, không có tu tội còn nguyên, có tu bớt tội. Ta chửi bớt tội coi là trả nghiệp đó, nghiệp càng ít càng tội ít chút xíu là tức là nghiệp ác đó. Đó quý vị, nên ai có chửi mình cả như mình đang trả nghiệp đó. Trả nghiệp giống như mình thiếu nợ người ta mình trả vậy đó. Nên ai chửi ai mắng gì mình đó quý vị, là mình đang trả nghiệp cho người ta đó. Nên ai chửi ai mắng gì mình ngồi cười, nghe không? Mình là tự nhiên hồi nào giờ không có tiền muốn trả, mà giờ á tự nhiên ta cho tiền mình trả. Ngồi đó ra chửi tiếng hồ trả được tiếng hồ, chửi hai tiếng hồ trả được hai tiếng hồ, nhẹ re vậy nè. Ai muốn chửi, ai muốn làm tu rồi chấp người ta làm chi, vậy tu ta xả. Quan gia nên mở, không có nên cột. Nên á mình á không có chấp gì ai, chừng ai chửi như nước đổ lá môn, bên đây đi qua bên đây à, tâm mình nhớ Phật chứ đừng có nhớ cái mặt với cái câu chửi của người ta. Niệm Phật á, tâm mình nhớ Phật, đừng có nhớ cái mặt của người ta chửi thấy ghét, đừng nhớ cái câu chửi đau thương tổn thương gì cả, mà mình hãy nhìn chính cái tâm mình niệm Phật cho nó tan cái tâm lúc bị chửi. Cái đó là người tu tập. Người tu tập là người luôn luôn niệm Phật để tan cái tâm lúc bị chửi, chứ không phải là nhìn cái miệng người ta chửi, nhìn cái mặt người ta chửi và nghe nghĩa lý của câu chửi. Cái người tu tập ta không để ý những chuyện đó, ta không quan tâm. Ta quan tâm đến cái tâm mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh, tức tiếp xúc với câu chửi, cái tâm mình nó sanh ra tâm gì. Thì chúng ta niệm Phật để hóa giải chính cái tâm đó, cái đó mới gọi là tu đó, tu là tu cái chỗ đó đó. Chứ không phải là tu là cốc 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 cốc. Rồi sao nghe ta chổi nóc nhà rầm, quay lại tổ cha mày, rồi xong. Đó, thì người ta tính đâu tu là gõ mỏ. Thực ra mượn cái gõ mỏ để sửa cái tâm đó đó. Được rồi, thấy chưa? Nên khi tiếp xúc với hoàn cảnh trần, mình xuất hiện tâm gì thì mình phải nhìn thấy được cái tâm đó, mà mình niệm Phật cho tan tâm đó đi. Cái người tu trực chỉ chân tâm, tu thẳng vào trong tâm để người ta tu tập luôn ở trong đó, gọi là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác. Nên bài cư trần lạc đạo phú vô trần nhân tâm, ở đời vô đạo tùy duyên, đối đến ăn mệt ngủ à, tự tại không? Đó tự tại gì nữa. Còn mình đói có ăn không? Hay là gán làm chút, gán gán kiếp banh cái bao tử luôn. Đói có ăn không? Không có đâu. Mệt có dám ngủ không? Hả, thức điếm tiền cho hết cái đống tiền này mới dám ngủ. Nhằm khi thức đóng điếm tới 3-4 giờ sáng. Hoặc là mệt gần chết tới coi phim đài đỏ cái thân mình 3-4 giờ sáng. Đói bụng gần chết vậy đó mà không chịu ăn, ráng qua đây ráng kia ăn đỡ miếng bánh, ăn đỡ miếng kẹo làm tiếp à, dần dần không có tự tại. Cái người tu tập mà ta tự tại, như đói ăn mệt ngủ chẳng ai cấm ai cản như mình. Ngọc sẵn trong người, tức là có khả năng thành Phật của mình, ai ai cũng có khả năng thành Phật á, không có tìm kiếm đâu xa, không lên núi lên non chứ á. Núi lên non á là chẳng qua ta gieo duyên thôi, chứ không phải lên đó tìm Phật, mà lên đó đó là ta muốn hướng về tâm linh, hướng về chư Phật, nhằm khi gặp các vị cao tăng ta chỉ điểm cho mình để người ta tu tập thôi. Chứ không phải lên đó tìm Phật. Phật đâu phải ở vị trí nào đâu, Phật ở trong lòng của mỗi con người mà. Nếu mỗi con người trở lại thanh tịnh như là hoa sen thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn, phiền não bôn ba, Phật ẩn mất. Phải không? Con người ta có tâm Phật, tâm chúng sanh cùng một con người. Nếu chúng sanh thấy tâm chúng sanh á, là phiền não, là đoạn diệt, là đau khổ, thì chúng sanh nó hướng về tâm Phật, sống với tâm Phật của mình, từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, làm lành đánh dữ vân vân. Nên á, là cái câu cuối cùng á, đối cảnh như vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh là trước cái hoàn cảnh bên ngoài đó, mà ông ta không có tâm phiền não, không có tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, gọi là đối cảnh vô tâm, thì đừng có hỏi thiền, đó chính là tâm thiền đó. Đối cảnh vô tâm tức là tâm lẳng lặng, tâm lẳng lặng chính là tâm thiền. Mà muốn được cái tâm lẳng lặng đó phải tu hành dữ lắm mới được tâm lẳng lặng, chứ không phải như không được tâm lẳng lặng đâu. Tâm mình giờ không lặng nổi đâu. Ta chửi cái mặt mày nóng lên, máu nó trào lên trên họng, gọi là tức trào máu họng. Cái gan nó ứa ra, gọi là ứa gan. Mà gan ứa làm sao giờ cũng không biết nha. Tôi làm ngành y mà cũng không biết, nghiên cứu cái chữ ứa gan sao cũng chưa biết nữa. Ứa cái lá gan, ứa lá gan, không hiểu cái ứa lá gan là gì. Ví dụ như cái trái mít mà nó tô mật, cái nó ứa mật ra thì được. Có gì còn cái lá gan nó ứa cái gì không biết nữa, mà người ta nên giận ứa gan. Nhìn mặt thấy ứa gan. Thầy, con nhìn mặt ông chồng con có ứa gan, con nhìn mặt dâu con tức trào máu họng. Nhìn cái mặt của người ta mà cái gan mình nó bị ứa, tức là cái gan mình nó bị hư đó. Còn nhìn cái mặt người ta mà cha máu họng mình trào lên sắp chết rồi đó. Vậy đâu, như vậy thì mình ghét ghen người ta, tức tối người ta, cuối cùng chết cái thân mình, chứ chết thân ai. Máu mà nó trào lên kiểu đó, nó lên máu đứt mạch máu có bữa, ứa lại gan, bể là gan có bữa, giá không được à, phải không? Giờ đó ai làm gì làm, ngu sao giận, tám giận chết tám sao. Nhiều người giận chở bệnh viện không kịp, đứt bóng từ bi về với Phật, mà đang giận đó chứ không về với Phật nổi đâu à. Đang giận đó sao về với Phật nổi, đang giận là nguyên con ma nó trong đó sao về với Phật. Con ma giận nó đang là nhập vô trong đó sao về với Phật, phải không? Do đó ai nói gì nói cái gì xả, giống như công bọng vậy, xả ra nước chảy ra ngoài hết, xả nhẹ nhàng thanh thản. Ai nói nặng chừng nào tội lỗi chừng đó, nói lời được người ta thương yêu ái ngữ thì có phước, nói nặng nói nề, nói khích nói bác, nói tục nói tiểu, nói dối nói đâm học nói qua lợi nói ác khẩu, bị tội ráng chịu, mình không chấp. Tu không chấp tức là ông giữ là trong lòng những cái đó. Mỗi người chúng sanh đều có quyền khác nhau, tâm giữ là trong lòng điều gì hết. Nên tu tập mình thấy không á, mình có gì mình thấy không, có tâm an lạc đó. Nên tu tập thấy không nhưng có gì, có bớt tâm phiền não đó. Tu tập thấy không á, có gì, có hiểu biết thêm về Phật pháp. Đó, có gì thấy không á, rồi tu tập thấy không, có gì, có phước. Tu có phước lắm. Tại các chùa đó, rình cúng dường, sang băng phân đĩa ấn tống. Ta thiếu tiền thiếu gạo cho, đi bệnh viện tâm thần nữa, đi bệnh viện ung bú, người ta nghèo khổ cho người ta đi, kể đó. Ở xóm ở viện đó người ta nghèo cho người ta đi. Có một ông tiểu đưa tiền đi cho cô hàng xóm, cổ xin rốt ruột ông cho. Là sao đưa tiền ông đi cho? Xong con nhìn mặt cái cô đó con ghét, con nhìn con ghét thiệt. Thấy tướng thấy ghét, cái mặt thấy ghét, tới cái lỗ mũi con nhìn cũng thấy ghét. Bây giờ từ trên xuống dưới, từ tóc mà cho đến gót chân, ông có thấy thương chỗ nào không? Ông là không, chỗ nào cũng thấy ghét. Lên vậy thôi nói là hết trơn, người cổ ghét hết đi, còn ngồi hồi tả, đem ra từng món món tả. Cái tóc gì đâu mà cắt diễn đứng lên thấy ghét, cái lỗ mũi gì đâu thấy ghét. Ông từ trên tả dài xuống nhìn cái gì cũng thấy ghét. Em tôi hỏi là cái từ trên xuống dưới cái thấy chỗ nào có thương không? Là không có thương chỗ nào được, chân chỗ nào cũng ghét. Thì nãy giờ nói chỗ nào cũng ghét, nói con câu một cái tả cả nửa tiếng hồ, kể cả từng món món ghét cũng như không. Nói từ trên dưới ghét hết đi được rồi. Ở đây nghe em nói từng cái ghét, tới cười lòi cái hàm răng cũng thấy ghét. Trời ơi, tới chừng ta ghét mà ta ghét tới cỡ đó vậy đó chưa. Ta thương á thì thương cả dáng đi, rồi ghét thì ghét cả tôn ti họ hàng. Tôn ti họ hàng ghét cái gì có liên quan là ghét hết trơn nha. Nên mấy người ta tâm lý học đó, lợi tới đó mình muốn lấy được lòng ai đó, mình coi người đó thương ai. Ví dụ như ông thầy giáo, ổng thương con của ổng nhất, mua quà tặng con ổng đi, đừng tặng ổng. Đó, mình thấy chưa? Còn mà ổng ghét ai đừng có đi chơi chung với người đó. Cái đó là thật đấy. Tuy mình rất đàng hoàng nhưng ông ghét người đó, rồi mình đi chơi chung người đó kể như ông ghét lây luôn, mình nhìn thấy mình mất cảm tình liền. Nè, có thấy chưa? Còn ví dụ như ông thương con gái út của ông đi học là mẫu giáo đi, lại coi con nó thoái gì, khoái chiếc xe phải không con, khoái xe mày dẫn về thiều phải không, rồi mua tặng xe thiều, ông tự nhiên thương mình liền. Tâm lý học ta mà thôi, chuyện đơn giản. Cái đó là đi lòn cửa hậu đó, tới khi mà đi lòn cửa hậu đó. Nhưng mà hiệu quả vô cùng nha, chứ không phải là bình thường đâu. Nghe nói như tiểu là thôi, mình đã đừng có nhìn cái mặt ta mình để ghét, mà mình tu mình có nhìn hai cái. Cái thứ nhất á là chúng nhìn cái tâm, khi mình thấy cái mặt ta thấy ghét, cái tâm mình nổi lên là cái tâm gì mà nhìn để quá giải phiền não đó. Vậy cái thứ hai nữa, mình nhìn cái tướng của người ta thấy ghét có nghĩa là người ta thiếu phước đó, mà người ta thiếu phước ta rất đau khổ. Cái tướng ai thấy ghét có nghĩa là tướng thiếu phước đó. Còn cái tướng mà thấy thương là tướng có oai đức. Mà tướng có oai đức là tướng người ta có phước. Người ta có phước người ta được an ổn, người ta được thảnh thơi. Còn cái tướng mà mình thấy người ta thấy ghét đó là chứng tỏ người ta thiếu phước đó. Mình phải thương chúng sanh thiếu phước. Mình tu tập khác với người đời thấy ghét ghét luôn, chù dập luôn, rồi á là dục ra ngoài luôn. Còn người tu á, mình thấy người ta thấy ghét, mình biết những người mà thấy ghét đó là những người ta thiếu phước rồi. Nên á, ta thiếu phước, ta đã khổ chết rồi, mình còn ghét ta chồng thêm cái khổ nữa, phải không? Thôi, người tu bỏ 9 làm 10. Mình thấy ai á cũng khổ đau, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết chứ á. Mình thấy á, người ta thiếu phước vậy đó, nên thương người ta, chỉ cho người ta cách cái làm phước. Nói chị bảy sao thấy chị tướng thấy ghét quá, thôi chị làm phước cho tướng chị thấy dễ thương đi. Có gì dần dần lên. Cái người tu tập mình khác người đời vậy đó. Như vậy thì tu mình thấy không có gì, nhưng cuối cùng mình có đó, có lòng thương yêu, có lòng tha thứ và lòng khoan dung, có lòng độ lượng đối với người bên ngoài. Rồi đối với mình á là mình cố gắng mình tu tập để chuyển hóa những cái tâm phiền não trong tâm của mình đi. Rồi mình tu tập với những cái hành động mình á được cái phước báo. Ví dụ mình thả cá phóng sanh, giúp người già cả ốm đau bệnh tật, đi trung tâm ung bú, giúp trẻ mồ côi, nhân dân. Nhằm khi đi trên đường là thấy cái người ăn xin ăn mài già cả đó mình thương. Ví dụ như hồi hôm qua đi ngang ngã tư thấy một cụ già bán vé số tám mấy tuổi rồi, xe dừng lại đèn đỏ, mình tính lấy tiền cho cụ rồi cái mà mình đâu có dừng xe là được, chưa kịp lấy nữa hết đèn đỏ chạy đi. Mình thấy như không có duyên lắm với cụ, mình thấy em thương, thấy như là bà nội bà cố 70-80 tuổi rồi, chắc cũng cỡ đó trở lên à, mà bán vé số đứng ngã tư quơ quơ tờ vé số. Nếu người có phước đó cái gì cỡ đó là ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai con ở nó hầu hai bên. Còn bây giờ mà ra ở ngoài mà quơ quơ kiểu này quý vị thấy không, khổ không? Tuổi già cỡ đó là tuổi nghỉ ngơi 80-90 rồi. Bữa đó qua học viện học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh là 750 Nguyễn Kiệm, gặp ông cụ 92 tuổi, ông đeo cái bảng mà trước nè, gọi cho nó có móc khóa có gì 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 đó dài là cái móc tay ghim tay gì ông bán. 92 tuổi rồi, treo trên cổ nè, đeo ngoài trước nè, vuông dứt cân thước vuông nó đi dài bán. Hỏi ông cụ ở đâu vậy? Ông là ông ngoài miền Trung á, Quảng Nam Quảng Ngãi, nghèo quá đi vô đây bán rồi gửi tiền về ngoại nuôi cho mấy đứa cháu đi học. 92 tuổi rồi, mình thấy kiếp sống nhân sinh không, bươi vào bươi cho con, rồi giờ tới bươi cho cháu, cỡ đó có cháu cố rồi cũng còn bươi tiếp. Thấy cuộc sống của có con người nhầm khi mình dư giả tiền bạc, mình ăn bỏ nữa bỏ nữa, ăn còn chè môi đồ nữa, trời ơi, có mấy đứa nhỏ cha mẹ cho ăn món này món kia không chịu, còn chè qua chè lại ư đẩy tới đẩy lui bỏ đói nghe con. Người ta đó ta không có gì để ăn nữa, có gì ăn là phải vô mà là mặt nanh nồ rồi mới chịu ăn. Nà, còn ăn mà vô quán bình thường không ăn, phải gà rán hay gì mà có cái ông đỏ đỏ á, cái gì đi ra đó, bởi vì ăn gà rán rồi mới chịu. Nà, còn gà không rán là không chịu à. Nên thôi mình á là mình có điều kiện hơn người khác, mình dư giả người khác là ông ta còn phước đó. Tới khi mà nó tổn phước một cái rồi, có nghĩa là hết phước cái rồi, là lúc đó mình thấy nó thảm lắm. Chú ở quận 5 nè, biết ông nhà ông làm ăn gì, biết ông giàu sang phú quý lắm. Chiều vậy đó, bạn chạy lại là xe mô tô phân khối lớn không, chạy lại cả chục chiếc dẫn đi nhậu đi chơi. Tới chừng mà ông bể nợ một cái của gì, nhà cửa bán sạch đi câu còn trọ ở luôn. Mấy thằng bạn nó chạy ngang nó không ngó, ông giơ tay kêu hới, nó giả bộ nó điếc không nghe, đi một cái dèo đi luôn. Rồi ông xuống chùa ông gặp ông khóc, ông là không ngờ cuộc đời vậy, không ngờ cái cuộc đời của con nó thê thảm vậy. Hồi xưa nó kêu bằng anh hai không, lúc mà có tiền cứng túi kêu bằng anh hai không, mà bây giờ thì có bữa hổm bệnh mượn nó 100 ngàn nó không cho, là cái này không có tiền làm ăn khó quá. Có 100 ngàn bạc thôi, mỗi lần đi nhậu 10 mấy triệu đó, có gì tin không? Mua mà rượu mà cô nhắc đồ ha, rồi á là Hennessy đồ ha, rồi á là rượu Latini đồ ha, mặt ten đồ ha, uống chai mấy triệu, không có chai 10 mấy triệu luôn. Còn giờ mượn 100 ngàn mua mấy viên thuốc cảm nó không cho, hết phước rồi đó. Hồi đó uống mấy cái rượu đó hết phước rồi đó. Tại vì mình có 100 triệu, tới phước mình gieo có 100 triệu, xài hết rồi còn đồng nào đó. Ăn chơi mau tổn phước là chỗ đó đó. Xài gieo nổi tiền bo mà ngắt. Bây giờ nghe tiền bo 500 ngàn ngắt không? Vô quán cà phê, thay quán cà phê nó đem ra thôi, ly cà phê có 6 ngàn bạc thôi, ngắt cọc 500 ngàn bo. Bởi vì đó người ta gọi là dân chơi chứ, còn bình thường đâu gọi là dân chơi. Ngắt 500 ngàn cọc mà ngắt thì khúc không bao giờ điếm. Đại ca là cái gì? Bây giờ tới đại ca thiếu nợ, rồi bể nợ, rồi dây tiền ngân hàng, cầm nhà bán nhà trả luôn. Bây giờ đại ca đi mượn 100 ngàn mua thuốc cảm uống không cho, có thể hết phước chưa, tổn phước chưa. Nên chúng ta có tiền đừng khi dễ người khác. Chúng ta có, chúng ta cũng phải thủ hai thứ. Cái thứ nhất, chúng ta thủ mai hậu. Thủ mai hậu có nghĩa là ví dụ như mình cũng phải có cất ở đâu đó ít đỉnh gì đó, mình đừng có xài hết. Cái đó gọi là hậu giận, hậu giận. Cái thứ hai nữa, thủ phước. Chúng ta có thủ hai cái, nhưng chứ không phải thủ phước công. Mà thủ phước công có nhiều tiền cho người ta chơi, ngày mai mất bệnh có tiền đâu. Mà phước nó chưa, nhân nó chưa biến thành quả. Dần dần chúng ta thủ hai thứ. Thủ cái mai hậu, chút đỉnh gì đó để giữ đó. Có gì rồi thủ cái phước là phải làm phước. Ta thủ hai cái. Vậy là mình an tâm nhẹ nhàng. Nhưng cái mai hậu đó đó mình cũng di chúc luôn. Mai mốt mà má mà có về với Phật thì con lấy tiền này làm phước luôn nha. Còn tiền các con là chia hết trơn rồi nha. Người nào không có hết trơn nha. Chứ cái này là lấy của người ta được nha. Tiền tiền của má. Vậy đó mình đã di chúc lại. Vậy đó có gì cho nó làm từ thiện cho mình. Nên khi tu tập mình thấy không không chứ không có gì trơn á. Bởi vì là có, có nhiều lắm mà mình không biết đâu có gì. Có phước báo, có công đức, có nhẹ nhàng, có thanh thản, có không sợ hãi, có không sầu thương quán giận. Đó, cái gì đó chưa? Nên đó là có cái công đức rồi nên nó không có phiền não. Có công đức rồi nên buồn vui hờn giận ghét ghen nó giảm xuống lần ở trong tâm mình, ở cuộc sống. Mình tiến bộ về mặt tâm linh. Hồi xưa không có tu tập mình không biết thương yêu ai, nhưng còn giờ tu tập mình thấy ai mình cũng thương chứ. Người già thì mình thương người ta là người ta sắp chết. Còn người bệnh mình thương người ta khổ đau. Còn kiếp sống của con vật thì thương nó là vô minh. Rồi con người là sống mình thương họ trong kiếp sống vô thường. Nên mình nhìn theo hướng của tâm Bồ Tát, cái hướng của sự tu tập nó khác hơn là nhìn cái hướng của cái đời của tại thế gian này. Mình nhìn ở đời tại thế gian này là mình tranh với nhau, mình giành với nhau hơn thua nhau trong lời nói. Có thằng cô chạy ra lấy cây quất vô mình, nhỏ con gái đầu 9 tuổi nè. Đồ ngu, quất chót nhỏ khóc quá trời luôn. Rồi hỏi sao bị đánh dữ con? Má con nói con ngu, hỏi sao vậy? Người ta chửi mà đứng linh thinh, ngu. Cái bàn sớm không biết làm sao đó, dục gác qua lại làm sao chửi nhỏ đứng linh 9 tuổi á. Rồi nhỏ đứng linh thinh nó khóc mà. Bà mẹ ra thì thôi đánh bàn sớm đi, không dám đánh, đánh ta đánh chết sao? Đi đánh nhỏ đánh con mình. Trời, đánh từ đầu tới cuối bị chửi nhỏ khổ muốn chết. Còn người mẹ lấy roi ra đánh nhỏ nữa. Bởi vì gọi là nói mình không lẽ mình nói từ vô duyên chứ muốn nói chứ lắm. Tự nhiên nhỏ bị chửi rồi, còn gan lấy cây đánh nhỏ nữa. Hai cái đập vô, quý vị thấy chưa? Tự nhiên chửi, nó bị chửi thôi mình dỗ dành con là thôi con thôi bỏ đôi con thôi đi ha. Kệ ta chửi ta chửi tội nấy con thôi vô. Rồi, má thương được rồi, vậy thôi nó nhẹ nhàng thanh thản biết nhiêu. Ra chửi đồ ngu đánh nhỏ từ trên dài xuống hỏi sao vậy? Đồ ngu ta chửi đứng linh thinh. Ai ngu ai khôn? Ta chửi mình chửi lại cũng không ai hơn ai cái gì, mà cuối cùng hai người bị tội bị đọa hết. Đứng đỉnh thinh nó nhẫn nhục nhịn đó không có gì, nó không ăn thua với những người khác. Nhịn nhục đó nó không phải ngu đâu, đó không có gì, nhưng mà thấy làm đó cũng không có ý nghĩa gì. Người ta giận người ta chửi toàn lẫn lời cay độc không à, mà mình chửi lại thì hai người cũng giống như nhau thôi à. Thôi nó không chửi, đứng niệm Phật. Nên ai chửi mình đứng niệm Phật, cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho người chửi đừng chửi nữa, chứ không thôi chửi nữa rồi quả báo rụng răng trơn à. Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi người ta chửi mình nhìn cái răng người ta rụng hết trơn, răng súng, môi chề, môi chết, môi sức. Răng súng, răng rụng, răng hô, răng thưa, miệng hôi, cà lâm, ngọng, câm, quả báo á, nên chửi nữa đi. Từ từ tới quả báo đó đó. Đâu có gì, nên nói những lời ái ngữ nhu nhiến hiền hòa lễ độ đường ta thương yêu. Dầu cho giận ai chín xe 10 vàng gì, chúng ta phải kiểm soát trên cái lời nói của mình. Nói sao á, đừng có tổn thương cho người ta. Đâu có gì, còn á mình hãy nhìn cái lòng sân giận của mình mà mình niệm Phật để hóa giải lòng sân giận của mình. Tất cả cái đó là vọng tâm á, tất cả đó đều là tâm ác gây đau khổ cho mình và cho mọi người xung quanh thôi à. Nên con nhà Phật ta bình tĩnh, ta quay lại đó. Nên phải tu mới không có, nhưng có nhiều thứ lắm đó. Nội có hai thứ thì phải mình thấy im mày. Có phước báo công đức. Có phước báo đi đến đầu trang hoàng cảnh giới tới đó, giàu sang phú quý, đẹp đẽ, danh vọng quyền tứ, có đức độ, có được phước tướng, được ta thương yêu. Còn không có phước báo đi đến đâu gọi là te tua tơi tả, tan tành luôn. Không có phước báo nghèo, không có phước báo bệnh tật, không có phước báo xấu quắc, không có phước báo á là yếu xìu. Không có phước báo, không có hoài đức, gặp ai người ta cũng khi dễ chứ, nói năng không ai nghe chứ, không có phước báo á. Còn có phước báo đi ngược lại đó chứ. Nên người có phước thấy tướng dễ biết lắm, thấy có phước tướng họ sang lắm. Còn người không có phước cũng sang, mà sang nhà, sang cửa, sang đất. Còn người có phước có gì ta sang trọng. Nên thấy người có phước không thấy sang liền, người không phước cũng thấy sang liền. Nhưng hai cái sang khác nhau, cái sang trọng, cái sang giàu, còn cái kia là sang đất, sang nhà. Hai cái sang khác nhau, phải không? Nè, do đó là ông ta phải tạo phước. Sống mà làm tu tập mình tạo phước là tạo phước, có phước thấy đó thấy im mày. Cái thứ hai nó tạo công đức. Tạo công đức một cách nhẫn nhục, người ta nên mài mòn những tâm phiền não của mình đi bằng pháp của nhà Phật. Bớt tham, bớt sân, bớt hận thù, bớt ganh tị, dần dần đó là công đức. Mình nó tu một thời gian thấy biết liền, người nào có tu thiệt là sẽ bớt bớt liền. Người nào có tu thiệt mà tinh tấn bớt nhanh lắm, nhằm khi trong kiếp đã đắc quả thánh mà. Đức Phật dạy tất cả mọi người đều có khả năng đắc quả thánh trong kiếp này. Đâu có gì là kinh sa môn quả sợt mạng internet vô Google coi. Mình vô Google á. Còn nếu mình muốn vô tải những cái bài kinh sách nào á mà hay á thì mình vô Google Scholar. Còn á bình thường là vô Google. Rồi mình gõ lên cái bài kinh sa môn quả. Thì trong đó có nói bốn quả vị của sa môn. Bốn quả vị của người tu tập. Sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Tu sao được sơ quả vị thánh, tu sao nhị quả, tu sao tam quả, tu sao tứ quả. Ở trong đó có hết trơn á. Nghĩa là nhìn về nhà ta tu tập ngược lại của vị ta được cái công đức. Công đức là mình chuyển hóa được cái tâm vô minh mình thành tâm bồ đề, chuyển hóa được tâm phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến căn bản phiền não của ti phiền não phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại. Mình chuyển hóa nó lần lần, mài mòn nó lần lần lần, nên ta tu ta định thẳng vào cái tâm mình ta tu tập, ta sửa từ trong đó ra. Có gì thấy không vậy đó, nhưng mà có trơn á. Nên mình lại Phật có gì, có gì lại Phật á, có gì bớt đi tội lỗi có được công đức. Niệm Phật bớt đi tội lỗi có được công đức. Tụng kinh á bớt đi tội lỗi có phước báo. Những người xung quanh ta nghe kinh kính nể chắp tay ta tu tập tụng kinh, biết được nghĩa lý của tư kinh để tan biến điện tâm tà tâm tâm ma ám ở trong tâm của mình lâu đời. Nghe con kinh kính nể chắp tay hối hận giật mình mà. À, quý vị thấy chưa? Giờ đó mà được sao không được? Tại ta thấy ta không có tu nên ta thấy không được vậy chứ. Nhưng mình có tu mình thấy được. Được cái chỗ cái tâm của mình, được cái chỗ cái phước của mình, được chỗ tâm đức, tâm hạnh của mình có đủ chứ. Có các công đức có đầy đủ chứ. Mình tu mình mới thấy. Còn người không tu người ta nhìn ngoài nhìn vô không thấy gì chứ. Tự nhiên lại cuốc 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 cây ra. À, tự nhiên có tiền đi cho người ta. À, tự nhiên là có công có sức không làm mà ở nhà đi vô chùa nấu cơm làm quả ta chê mình đó, người ta chê mình ta làm nó làm tào lao à, phải không? Nhưng mà mình tu tập mình mới thấy đó không phải là tào lao, chẳng qua là phương tiện à. Còn cái mà anh nói không tào lao đó anh đi làm đi, bắt đầu ông để công đó đi làm gì, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền phải không? Ông dành thời gian ra ông đi tán dốc tào lao à, đi làm ác, đi tranh danh, đi đoạt lợi à, đi làm ra của cải vật chất tất cả các cái, tranh thủ từng ngày từng giờ một, kiếm càng nhiều càng tốt, không bao giờ dám bỏ ra cắt ten đồng bạc nào chứ. Quý vị đừng có ngỡ rằng giàu mà ta làm phước nha, không có đâu ạ. Có ông Phật tử ông làm ban từ thiện, ông là thầy, thấy thầy làm từ thiện nhiều quá, con giới thiệu ông này ông giàu dữ dội lắm thầy. Thầy đi gặp lần đi, con dẫn thầy con giới thiệu gặp lần đi, giàu dữ dội lắm thầy. Rồi công việc từ thiện của thầy sẽ được nhẹ nhàng. Bắt đầu ông bữa đó đi giảng, rồi ông kêu ghé ngang đó rủ ông kia đi uống nước, giới thiệu thiện làm trung tâm từ thiện rồi này nọ vân 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 vân. À, thì cái ông mà cái chú mà giàu đó đó, chú nói ờ con cũng làm từ thiện dữ lắm thầy. Đây khi nào làm từ thiện cho con hay. Vậy là bữa đó ông đi làm từ thiện cho quà người mù á là 200 phần quà người mù, phần quà người mù 200.000, 200 là 40 triệu. À, hai bữa nữa tôi đi làm chú có ủng hộ Hùng gì không? Không chứ, ủng hộ chứ. Thôi giờ thầy cho con ủng hộ 200.000. mình á là không phải nói tiền nhiều tiền ít, mà nghe ông kia ông giới thiệu hầm hố dữ quá, trời, giới thiệu gì ghê gớm lắm, là vốn ông này là hơn mấy ngàn tỷ, à, làm gì ghê gớm lắm này nọ, ủng hộ ghê gớm lắm này nọ, thì thôi thì mình cũng không phải là gì, tôi cũng cho người ta thôi, mình cũng tạo điều kiện giúp đỡ người ta thôi, chứ mình có làm giàu làm có làm của gì, ở một chùa ăn chay không làm giàu làm có làm của gì, nè ông chỉ chết đi để lại người khác thôi, phải không? À, nên à, tính đâu ghê gớm lắm, này làm cho con Hùng giới thiệu mấy ngàn tỷ, cho con Hùng 200 ngàn, không phải mình chê ít. Nên quý vị, thực ra Phật tử bình thường ấy 5 ngàn 3 ngàn ta cũng trân trọng mà, phải không? Nhưng mà nghe giới thiệu hầm hố giàu sang phú quý lắm, nhưng đâu phải vậy đâu. Nên ta làm từ thiện là cái chỗ cái tâm người ta, chứ không phải là chỗ người ta có tiền nhiều hoặc ít. Nhầm người có tiền nhiều người ta cũng đâu làm, nhưng nhầm người có tiền ít ta vẫn làm nhiều, vân vân. Mình đang nói ý chỗ đó đó, chứ không phải mình chê 200 ngàn ta là không có, đó là không có mô Phật à. Người ta góp nhiêu ta góp mình cũng trân trọng ý, nhưng mà ý cái chỗ đó là mình nói là chỗ người ta ngỡ ha, là cái người có tiền nhiều người ta sẽ làm phước nhiều, không có đâu quý vị. Người có tâm làm phước nhiều mới làm phước nhiều, chứ không phải là cái tài sản nhiều làm phước nhiều, đừng có lầm cái chỗ đó. Mà mình á, nhầm khi mình thấy giàu sang phú quý, nghe thấy người sang bắt hoàng làm họ, mình chạy áp vô tiền của người ta, tiền của mình gì đồng áp, đúng không? Nhầm khi á là mượn 100 ngàn đi uống thuốc không cho kìa, người thấy chưa, chứ đừng có nói. Cái chỗ là cái chỗ cái tâm của con người thôi, chứ không phải nói là giàu sang phú quý gì cả quý vị. Nên con của nhà Phật chúng ta cũng giữ được cái tâm mình trước cái sức hút của cái xung quanh, cũng chẳng có lấy gì của ai đâu, tài phước của ai ta nấy hưởng thôi à. Muốn giữ tâm mình trước sức hút của xung quanh, ta giàu sang phú quý thì ta có sức hút hút mình lại đó. Cái người giàu với người nghèo mình không nhìn người nghèo, nhìn người giàu không đó. Cái người đẹp người xấu đi tới đâu nhìn người đẹp không đó. Cái người có quyền lực với người không có quyền lực mình nhìn người có quyền lực không, có gì tin không? Nó hút mình lại. Ví dụ nghe nói ông tổng thống Mỹ đi qua cái là mình đi ra mình chạy mình coi liền, phải không? Nghe nói diễn viên Hollywood gì đó qua cái chạy coi liền, diễn viên của Hàn Quốc đó, cho song dong gì đó qua mình chạy coi liền. Còn tự nhiên mà đâu có coi. Bởi vì nhầm khi á, mình cũng không biết làm sao nha, chắc là mấy thầy cũng thiếu phước hơn ca sĩ à, giảng cả buổi luôn á, ngồi đó không có gì, đang chăm chú ngồi là vậy được nha Phật tử chăm chú. Ôi ở tới chừng ca sĩ vừa tới một cái đi vô một cái nguyên cái đạo tràng cả ngàn người nhìn ca sĩ không ở trên đài, thầy nói không nghe gì trơn. Bởi vì khi vừa vô mình lấy kiếm mình gọi lên liền thấy mặt cái này không bằng rồi. thua mình nó mới hút qua phía bên kia chứ, phải không? Còn mà là hơn chắc hút ngược rồi phía bên đây. Bởi vì ngồi buồn hết 5 phút. Thôi kệ, mình ráng tu thêm chút nữa cho nó hảo lên sao. Nên ca sĩ vô có thể nhìn ca sĩ chơi không nhìn mấy ông thầy chừng không nghe luôn. À, đợi ca sĩ nghe hát thôi nên nó khổ vậy đó. Nên người nghe pháp cũng phải có duyên với Phật pháp. Nên cái người mà tu cũng phải có duyên tu, chứ không phải tự nhiên ai cũng có duyên tu, ai cũng có duyên với Phật pháp đâu. Mình đừng có làm gì. Nên mình thấy tu không không vậy là có đủ chân á, có gì cũng có chân á. Quý thầy nha, đi làm từ thiện hoặc là mình tu tập mình cần làm gì đó, nó có Phật tử người ta đóng góp à. Ví dụ như mình đó có cô kia nghèo kìa, mổ không có tiền đó, người ta cần 2 triệu đó, giới thiệu sẵn vậy đó, mình tính đâu không có nè, hồi cũng ta góp hồi đủ à. Thấy cái phước đó, phước của ông Phật mình hưởng rồi á, lại có phước mình tu mình mới lại ta tiếp ứng dân dân. Có gì cũng có, không có gì. Nên ở trong cuộc sống không gì đừng lo tu tập tự nhiên phước nó có tới à. Gắn tu ngành cho ngon, trong túi không có đồng bạc nào chút chiếu về than con nó cũng cho vậy chứ. Bữa trước đó có cô Phật tử có 200 ngàn đút cái chuông, cái cổ lên cái thầy là thôi cô đem 200 ngàn con cúng luôn đi. Con có 200 ngàn rồi thầy, lấy tiền đâu xài, cúng cho thôi, con cúng 100 ngàn. Cúng 200 đi, cúng 100 ngàn ít lắm, cúng 200 đi. Cổ là thầy nói nghe chứ dùng lấy tiền đâu xài là được rồi, chút về ngang nhà ghé ra thăm con cô luôn, lâu á chưa gắm thắp nhang ông cụ. Ông cũng Phật tử, ghé thắp nhang. Ghé thắp nhang. Ở cái con nó gả tiếp, con làm giám đốc, nó gả tiếp. Cái với thầy nói là trời sao cái mà ngồi buồn hiu vậy con, hồi nãy có 200.000 mà cúng đúc chuông chơi ngồi buồn hiu hả, sợ mai không có tiền đi chùa hả gì. Cố ý nói cho con nghe nghe không, cái con nói đi cái gì thầy, là hồi nãy có 200.000 bạc tội nghiệp đi cúng chùa chơi, ngày mai sợ không có tiền đi chùa. Trời ơi, má không nói con cho má 2 triệu nè. Thấy không, lời 1.8 triệu thấy chưa, hồi nãy lời 1.8 triệu thấy chưa, phải có là đi cúng giúp đỡ người ta đi kể nó đi, còn cái nó từ từ nó không cho à, cái gì mình cho làm phước hồi hướng nó chứ có ở đâu. Nên giờ cũng 200 là giờ được 2 triệu, lời 1.8 triệu ngon quá còn gì nữa. Thôi kệ đi, mình tu là thiệt tình có, mình giúp đỡ người ta, ai già cả ốm đau bệnh tật cận gì đó mình cứ giúp đi. Tiền thì nó cũng quý thật không có gì, nhưng mà đôi lúc người ta cũng cần, có người ta cần mà ta không có thôi giúp đi. Mình đừng có tính toán so đo quá đó. Cũng chẳng qua vật ngoài thân thôi, cũng chẳng qua là của tạm mượn xài chơi thôi. Bữa nay của mình, ngày mai tắt hơi của người khác. Bây giờ là của mình đó, rồi mai mốt người ta thừa kế cũng là của người khác. Bây giờ là của mình, mai mốt mình đi mua thì nó cũng hết, cũng của người khác thôi à. Phải không? Nó không có gì là của mình vĩnh viễn chứ. Cái đó là chữ tu á, thấy không mà có không. Nhưng mà sự đời nè, mình thấy có, có nhà có cửa có vàng có bạc hết trơn á, có gì ai đó mình liên mà cô hồn á là ta cô đơn, ta không có gì chứ mới gọi là cô hồn. Cô hồn là cô đơn không có gì chứ, khi dân sống có đủ hết, chết đi không có gì chứ. Cái hồn mà mang theo á ở trong toàn quần áo cũ không à, còn trống như độn toàn bông gòn không à, chứ phải mình độn vàng độn bạc đồ vô đó sao, nên có gì nên chết đi không còn gì chứ á. Cái sự đời em thấy cái gì mình cũng có chứ á, nhưng mà nó có theo hơi thở của mình. Cái hơi thở của mình hết đi thì nó cũng hết đi hả. Đốt chút xíu ra cái đống cho tàn. Hôm qua ngồi đó ngon lắm, bữa sau có vô Bình Hưng Hoàng cái ra đống cho, vô hũ cốt rồi gửi ông chùa. Nhầm cái đi tụng kinh mình nhìn thấy cái lý, nhìn Phật Pháp mà tầm cái lý, nên vậy mình không hơn thua. Nên trong cuộc sống ai nói ai làm tám không hơn thua, tâm tu. Nhìn thấy không, bữa trước vậy qua sao, cái thân mình còn gửi vô hũ cốt, huống chi vàng bạc của báo nhà cửa mình trong cuộc đời gọi là sự đời đấy còn không. Ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, ô minh nẻo trước xa xôi dụm về. Ai có thấy cuộc đời là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy trong cuộc đời thấy có, nhưng cuối cùng cũng bằng không mà. Nên là mình có thì lấy đó mình làm phước, mình có đó thì mình cũng an lạc đối với nó, chứ đừng khổ đau với nó, đừng có ái kiết sử quá với nó. Đi chùa cái nôm nớm giữ gìn không biết ở nhà nó có ăn cắp ăn trộm gì mình không, thôi bận quá thầy ơi không có đi chùa được, dần dần cứ đi tu đi, có còn mất kệ nó, mình giữ cẩn thận chút nữa được rồi, đi giao người này giao người nọ, khóa cửa đâu đó được rồi, ngồi nôm nớm nó làm chi, bị ái kiết sử rồi, vô đó làm sao tu tập được, phải không? Còn chỉ tu thấy không có gì thôi. À, quý vị, nhưng cuối cùng cái gì mình cũng có hết á, thấy không? Chữ tu thấy không mà có, nhưng mà sự đời mình thấy có trước mắt đó, cuối cùng lại là không. Nên ta chọn con đường tu, nên thái tử sẽ đặt ta đó mới bỏ cung vàng điện ngọc ra tu, đi tu đó. Hay nói muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chúng ta kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Nên chúc toàn thể quý vị Phật tử tinh sáng ngọc nhân, luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.